Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 2 phẩm 18 ác hạnh. 1. Nhân đùa quả thật. Thuở xưa, đang ở tại nước La Duyệt Kỳ, Đức Phật bảo A La Hán tu mạng, mang tóc và móng tay của ngài đến một ngôi chùa tọa lạc trong núi thuộc phía nam nước Kế Tân. Trong chùa này có 500 vị A La Hán thường trú, sớm tối đốt hương nhiễu tháp lễ bái. Khi ấy, trong núi đó có 500 con khỉ, thấy các đạo nhân cúng dường chùa tháp, chúng liền kéo nhau đến bờ suối sâu lấy bùn khiên đá bắt chước làm tháp thờ Phật, dựng trụ treo phan sớm tối lễ bái như các đạo nhân. Một hôm mưa lũ, nước suối dâng cao, 500 con khỉ đều bị dòng nước cuốn trôi chìm trong cơn lũ thịnh nộ. Ngay lúc ấy, thân hồn chúng liền được sanh lên trời Đao Lợi, ở trong điện đài bảy báo, y phục thức ăn tự nhiên xuất hiện như ý muốn. Mỗi vị trời kia tự nghĩ, không biết chúng ta từ nơi nào mà được sanh lên cõi trời này. Thế là họ dùng thiên nhãn và thấy mình vốn mang thân khỉ, nhờ bắt chước đạo nhân làm pháp Phật để chơi đùa, nên dù chết rồi nhưng thần hồn được sanh lên cõi trời. Bây giờ mình nên xuống báo đền ân nghĩa của thân xác cũ. Sau đó mỗi vị trời mang hương hoa kỹ nhạc đến bên xác cũ trải qua đốt hương và nhiễu quanh bảy vòng. Lúc đó trong núi có 500 bà la môn là bọn ngoại học tà kiến không tin tội phước, chứng kiến cảnh các vị trời trải qua trỗi nhạc quanh xác khỉ, họ kinh ngạc hỏi rằng: hào quang chư thiên rực rỡ như thế, cớ sao lại hạ mình cúng dường những xác khỉ này? Các vị trời nói: xác khỉ này chính là thân cũ của chúng tôi. Lúc xưa bắt chước các đạo nhân ở trong núi này làm chùa tháp để chơi, chẳng may nước trong núi dâng cao cuốn trôi chúng tôi. Nhờ chút phước mỏng này mà sau khi chết được sanh lên trời, nay đến đây trải qua để báo đền ân nghĩa của thân cũ. Chỉ làm chùa tháp chơi mà được phước như thế, nếu dốc lòng thờ phụng Đức Phật Thế Tôn thì công đức khó sanh. Các vị tà kiến không tin Phật thì dù có khổ nhọc suốt trăm kiếp cũng không chút lợi ích, chỉ bằng cùng nhau đến núi Kỳ Xà Quật lễ bái phụng sự cúng dường Đức Phật để được phước vô hạn. Nghe thế, mọi người đều vui vẻ dẫn nhau đến chỗ Đức Phật, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ rải qua cúng dường. Chư thiên thưa Đức Phật: đời trước chúng con làm thân khỉ, nhờ ân Thế Tôn mà được sanh lên cõi trời, hận mình không được gặp Phật nên hôm nay chúng con đến đây xin quy y ngài. Bạch Đức Thế Tôn, đời trước chúng con có tội gì mà phải mang thân khỉ, dù xây dựng chùa tháp mà vẫn bị nước cuốn trôi? Đức Phật dạy: mọi việc đều có nhân duyên của nó, không phải tự nhiên xảy ra. Như Lai sẽ nói rõ cho quý vị nghe. Thuở xưa có 500 thiếu niên bà la môn cùng nhau vào núi học đạo tiên. Lúc ấy trên núi có một vị sa môn dự định xây một ngôi tinh xá bằng đất sét. Khi xuống núi lấy nước, vị ấy đi lại nhẹ nhàng như bay. 500 thiếu niên bà la môn thấy vậy sinh tâm ghen ghét, đồng thanh cười nhạo: gã sa môn này lên xuống tất bận như khỉ, có gì lạ đâu, ông ta làm như vậy có ngày sẽ bị nước nhận chết chìm thôi. Kể xong, Đức Phật nói với các vị trời: sa môn trong núi thuở ấy nay chính là ta, 500 thiếu niên bà la môn chính là 500 con khỉ đó, vì cười đùa chế nhạo mà phải bắt quả báo như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: đùa cợt là điều ác, thân đã tạo nghiệp rồi, thọ báo có than khóc, phải trả hết tội xưa. Đức Phật lại dạy: tuy đời trước quý vị làm thân loài thú nhưng biết chơi đùa xây tháp miếu, nên nhờ phước lành ấy tội báo diệt trừ, được sanh lên cõi trời. Ngày nay quý vị biết đến đây phụng trì chánh pháp, nhờ phước báo này sẽ mãi mãi xa lìa khổ đau. Nghe Đức Phật dạy, 500 thiên nhân trực nhận được đạo giải thoát. 500 bà la môn nghe giảng về quả báo tội phước thì than thở: chúng ta học đạo tiên đã nhiều năm mà không được kết quả gì, không bằng 500 con khỉ kia đùa chơi làm phước mà được sanh lên cõi trời. Đạo của Đức Phật thật là di diệu. Nghĩ thế rồi, họ đánh lễ Đức Phật xin làm đệ tử. Đức Phật dạy Thiền Lai Tỳ Kheo. Ngay lúc đó, 500 bà la môn ấy liền biến thành hình tướng sa môn. Nhờ tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu họ đều chứng quả A-la-hán. 2. Thảm họa dòng họ Thích. Thuở xưa, Đức Phật trú ở Tinh Xá trong nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời người. Lúc ấy, người con thứ của quốc vương là Lưu Ly mới 20 tuổi, cấu kết với các quan lại bức ép vua cha thoái vị, giết thái tử anh mình rồi tự tiện lên làm vua. Khi Lưu Ly vừa lên ngôi, Gia Lợi, một viên quan rất thâm độc, tâu vua. Muốn tâu đại vương, khi còn làm hoàng tử, có lần đến nước Xá Di bên ngoài. Ngài đứng nhìn vào tinh sát của Phật thì bị những người dòng họ Thích chửi mắng hết sức thậm tệ. Lúc đó đại vương đã ra sắc lệnh, nếu ta lên làm vua sẽ tính tội này trước. Nay thời cơ đã đến, binh mã hùng mạnh, xin ngài hãy báo thù xưa. Vua Lưu Ly liền cho chuẩn bị binh mã kéo sang chinh phạt nước Xá Di. Đại Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử thứ hai của Đức Phật, thấy vua Lưu Ly thống lãnh binh mã tàn sát nước Xá Di để trả thù, ác sẽ giết chết bốn chúng đệ tử nên vô cùng thương xót. Tôn giả liền đến thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay vua Lưu Ly tấn công nước Xá Di, con nghĩ dân chúng sẽ gặp bất hạnh, nên định dùng bốn phương tiện đưa dân nước Xá Di lên hư không, để trong biển giấu vào giữa hai ngọn núi Thiết Di, hoặc đưa đến trung tâm nước lớn ở phương khác, khiến vua Lưu Ly không biết chỗ của họ, để cứu dân nước Xá Di thoát kiếp nạn này. Đức Phật dạy: Này Mục Kiền Liên, ta biết thầy là người có trí đức, có khả năng che chở cho dân nước Xá Di, nhưng chúng sanh có bảy diệt: sanh, già, bệnh, chết, tội, phước và nhân duyên không thể tránh được. Bảy điều này ngay cả bản thân Như Lai muốn tránh cũng không thể nào được. Quy thần của thầy có thể làm được điều đó, nhưng tội lỗi trước đây của họ không thể tránh được. Mục Kiền Liên lễ Phật rồi lui ra, nhưng vẫn làm theo ý riêng của mình. Tôn giả đem 4-5 nghìn đàn diệt quen biết của nước Xá Di vào bình bát, rồi đặt trên các vì sao giữa hư không. Như Lưu Ly đánh nước Xá Di, giết chết 3 ức người, rồi dẫn quân trở về nước. Bây giờ Mục Kiền Liên đến đảnh lễ Đức Phật và tự tin thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lưu Ly đánh nước Xá Di, đệ tử nương quay thần của Thế Tôn cứu được 4-5 nghìn người để trên hư không, giờ họ đều được thoát nạn. Thầy đã đến xem những người trong bát chưa? Dạ chưa. Thầy hãy đến xem đi. Mục Liên vâng lời, dùng đạo lực đem bát xuống xem. Không ngờ tất cả mọi người đều chết hết. Mục Liên vô cùng đau xót, không cầm được nước mắt, thương cho cảnh bất hạnh của họ. Tôn giả trở lại thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người trong bát đều chết hết, quay đức thần thông của con không thể cứu họ thoát khỏi tội nghiệp đời trước. Đức Phật dạy: Bảy việc ta vừa nói, cho dù Phật, chúng thánh, thần tiên hay đạo sĩ ẩn thân, phân thân cũng không thể nào tránh khỏi. Ngài lại nói bài kệ: Dù hư không, biển cả hay núi sâu rừng thẳm, không thể nào tránh khỏi quả báo đã gây ra. Chúng sanh mang đau khổ, đâu thoát khỏi chết già. Chỉ có bậc bi trí, không còn lỗi xấu xa. Đức Phật thuyết pháp xong, vô số người trong pháp hội nghe ngài dạy về vô thường đều đau buồn, nghĩ rằng khó thoát khỏi tội báo, cho nên họ hân hoan mong cầu được đắc đạo và đã chứng quả Tu Đà Hoàn.